Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Khải Quyền. Và hôm nay, mời quý vị cùng tôi tìm hiểu trong sách Khải Quyền đoạn 3, nói đến thư của Chúa Jesus Christ gửi cho Hội Thánh tại Philadelphia. Hội Thánh Philadelphia tiêu biểu cho Hội Thánh Phục Hưng. Nó bắt đầu vào thế kỷ thứ 19 cho đến lúc Hội Thánh được cất lên. Đây là thời kỳ mà Hội Thánh quay trở về với lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay trong Hội Thánh Tin Lành và Công Giáo có rất nhiều người trở về với lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhận được nhiều thư từ khắp các nơi tỏ bày cho biết rằng dân chúng muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ rất khao khát lời Chúa. Thời kỳ này là hình ảnh của Hội Thánh Philadelphia. Tôi có dịp đến thăm viếng thành phố Philadelphia. Nó là một thành phố nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ và rất phồn thịnh. Nó nằm ở một thung lũng rất đẹp trong lục địa và cách bờ biển 125 đến 150 dặm. Thung lũng này rất rộng và trải từ bắc xuống nam, và có sông Coramis của thung lũng là sông nhánh của Hermes. Thành phố này được xây dựng trên 4 hay 5 cái đồi trong một phong cảnh rất đẹp. Ngày nay nó được nới rộng thêm, và nó là thành phố nhiệt đới của xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Philadelphia là một khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, và phần lớn dân chúng tại đây rời bỏ đi bởi vì nạn động đất. Khi Tamerlane và những người lãnh đạo ngoại giáo đến từ phương Đông, có một thời kỳ mà tất cả những người này bị giết chết. Vì thế, ngày nay không còn dân số con cháu nguyên thủy ở đó nữa. Do vậy, thành phố này có dân cư ở liên tục từ ban đầu cho đến nay. Thành phố này giống như ốc đảo của Hy Lạp ra từ Lydia, ra từ nước Anatolian. Nó là một khu vực mà người Hy Lạp gọi là người ngoại giáo. Thật ra người Hy Lạp kể tất cả những người không phải là người Hy Lạp là người dã man, thiếu học. Ban đầu ngôn ngữ Lydia được nói tại đó, nhưng cho đến thời các sứ đồ, tiếng Hy Lạp được dùng trong khắp cả khu vực này vì nó thành một thuộc địa của Hy Lạp. Do đó, thành Philadelphia theo văn hóa Hy Lạp, nhưng nó cũng còn là khung cảnh của Á Châu và Anatolian. Philadelphia được kể là một Athens nhỏ, bởi vì khu vực này thuộc về Hy Lạp. Philadelphia là một thành phố vững chắc. Nó được dùng để dẫn dụ kẻ thù đi vào để bị tiêu diệt trong thành phố lớn hơn như Ephesus, Smyrna và Pergam. Đây là những thành phố lớn và vững chắc, nơi mà quân trú phòng được đặt xung quanh đó để ngăn chặn kẻ thù hay để chặn đường tiến quân đến bờ biển phía Tây. Philadelphia ở trong một vùng đất bị xói mòn. Đất tại đó là đất phù sa và đất này rất tốt. Có cây nguyệt quế đẹp và nhiều thứ bông khác. Tôi để ý và thấy rằng họ trồng rất nhiều thứ rất lạ lùng, nhất là rượu nho tại đó. Vườn nho lớn phủ trùm khắp cả vùng đồi, và đầu hình của Bacchus được khắc trên đồng tiền kẽm của họ. Thành phố này không có tên của nó, vì thế nhiều người nghĩ rằng tên nó ra từ Kinh Thánh. Thật ra, tên của nó có được là bởi tình yêu thương của Astyalus đệ nhị đối với người em là Eumenes, vua của Pergam. Astyalus yêu thương anh rất nhiều và trung thành với anh, bởi đó Philadelphia cũng được gọi là thành phố của tình yêu thương anh em. Vào thế kỷ thứ 17 sau Công nguyên, có trận động đất rất lớn đánh sập hoàn toàn thành phố này. Và trận động đất này cũng hủy diệt toàn bộ thành Sardia và nhiều thành phố khác trong khu vực Lydia. Tiberius, lập hoàng đế trong thời kỳ này, đã dùng một số tiền rất lớn để xây dựng lại các thành phố này, và sau đó chúng được phục hồi. Philadelphia là một trong hai hội thánh mà Chúa Giêsu không có lời khiển trách. Tại sao vậy? Bởi vì hội thánh Philadelphia đã quay trở về với lời của Đức Chúa Trời. Một điều lý thú liên hệ đến hai hội thánh mà Chúa Giêsu không khiển trách là các nơi này vẫn còn hiện hữu, dẫu rằng hội thánh biến mất. Tại Philadelphia có một điều rất hay mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Trước nhất, có một hội thánh tên là Byzantine, mà nó tỏ bày cơ đốc giáo một cách tích cực cho đến thế kỷ thứ 12-13. Dân chúng chăm sóc nơi này hiện nay là cơ đốc nhân. Dầu rằng tôi không nói chuyện được với họ, nhưng họ đối xử rất tử tế với tôi. Họ đem nước trái đào đãi chúng tôi uống khi chúng tôi thăm viếng vào mùa nóng. Một người đàn ông và vợ của họ đem nước đãi chúng tôi luôn tươi cười. Tôi không nói chuyện được với họ và họ cũng không nói chuyện được với tôi. Nhưng tôi cảm nhận được rằng chúng tôi có sự giao thông với nhau trong tình yêu thương Cơ Đốc nhân. Những người sót lại ở hội thánh Byzantine vẫn còn đó, nhưng nó không phải là một cột trụ như được đề cập trong câu thứ 12. Dầu rằng có nhiều người tin đó là cột trụ, đó là nơi tôi tiếp xúc với những người hướng dẫn du lịch. Trước khi tôi thực hiện chuyến du lịch đến thăm vùng đất này lần thứ nhất, tôi thấy bức hình chụp một diễn đài lớn trong từ điển Kinh Thánh. Vì thế tôi nói với người hướng dẫn viên, tôi muốn đến sườn đồi có diễn đài cổ. Khi đến nơi, diễn đài cổ đó không còn ở đó nữa, nhưng có một tiệm cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ đang ở tại đó. Người hướng dẫn viên của tôi nói chuyện với người chủ tiệm. Ông nói rằng trước đây có một diễn đài, nhưng nó đã bị phá hủy hết, ngoại trừ có một cây trụ còn sót lại. Tôi cố gắng chụp hình cây trụ này, và nó bị che khuất bởi tàn cây. Tại sao chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho dẹp bỏ đi diễn đài này? Tôi được nói cho biết rằng, người Seljuk của Thổ Nhĩ Kỳ rất tàn bạo đã giết chết các Cơ Đốc nhân ở Philadelphia và họ muốn dẹp đi di tích của các văn minh cũ. Họ muốn làm cho các bạn và tôi quên mất đi nó. Philadelphia là nơi mà Cơ Đốc nhân và người Sakasen tranh chiến với nhau. Và vào năm 1922, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tranh chiến với nhau ở Philadelphia. Có một số Cơ Đốc nhân còn ở đó đến ngày hôm nay, và tôi nghĩ rằng họ đang sống cách âm thầm bởi vì họ bị bắt bớ cách nặng nề. Hội thánh Philadelphia tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ thứ 13. Hội thánh này ở trong một khu vực chiến lược và trở thành hội thánh truyền giáo, và nó thật sự là như thế. Còn tôi kể nó là hội thánh phục hưng bởi vì nó quay trở về với lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu giảng lời của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ điều này biểu tượng cho hội thánh Tin Lành ngày hôm nay. Nó bắt đầu ở thế kỷ thứ 19 và có thêm ảnh hưởng từ đó đến nay. Vì thế, việc giảng dạy Kinh Thánh không còn là một điều mới hay xa lạ nữa. Ngày nay nó trở nên một vấn đề phổ biến. Chúng ta cảm nhận rằng chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio đã góp phần trong sự ham thích lời Chúa của nhiều người. Và đây là một dấu hiệu tốt, một dấu hiệu đầy khích lệ, khi lời của Chúa được giảng ra và có nhiều người chú ý lắng nghe. Và sau khi nghe, họ còn đem lời của Chúa chia sẻ lại cho những người khác nữa. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bức thư mà Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Philadelphia. Trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 7. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của đấng thánh và chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia. Thiên sứ của hội thánh là sứ giả con người, là mục sứ của hội thánh, và đây là phương cách của Chúa cho tất cả các hội thánh này. Này là lời phán của đấng thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Chúng ta để ý rằng trong mỗi sứ điệp này, Chúa luôn luôn nói một điều gì đó để tỏ bài chính mình Ngài là đấng Christ vinh hiển. Trong đoạn 1, tỏ bài Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, và trong đoạn 3, Ngài nhắc cho hội thánh biết rằng Ngài là đấng thánh. Ngài là đấng thánh khi sanh ra, Ngài là đấng thánh khi chịu chết, Ngài là đấng thánh trong thời hiện nay trong chức vụ của thầy tế lễ. Chúa Giêsu được gọi là đấng thánh khi thiên sứ hiện ra và báo tin cho Maria. Ở trong sách Luca đoạn 1 câu 35. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Ngài cũng được gọi là đấng thánh trong sự chết. Như trong sách Công Vụ, các sứ đồ đoạn 2 câu 27 nói rằng: Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa Giêsu cũng được gọi là đấng thánh trong sự chết và sự phục sinh. Đây là một hình ảnh tuyệt diệu mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Chúa Giêsu hiện là thầy tế lễ cả. Trong sách Hebrew đoạn 7 câu 26 nói rằng, ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Chúa Giêsu cũng là đấng chân thật như lời Ngài tuyên bố ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Sự chân thật ở đây đề cập đến sự trọn vẹn và sự hoàn tất. Khi Chúa Giêsu nói, Môi-se đã không ban bánh thật từ trời, nhưng Chúa Giêsu ban bánh thật từ trời. Xin xem ở trong sách Giăng, đoạn 6, câu 32-35. Chúa Giêsu cũng là đấng có chìa khóa của David. Chìa khóa này khác với chìa khóa của sự chết và âm phủ mà chúng ta thấy đề cập ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18. Chìa khóa của David nói Ngài là đấng cai trị vũ trụ này. Như lời được chép ở trong Luca đoạn 1 câu 32-33. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngôi David trong thời kỳ 1000 năm, nhưng hiện nay Ngài là đấng tể trị. Ngài đang ngồi bên hữu ngôi cha của Ngài và chờ đợi cho kẻ thù nghịch bị đặt dưới chân Ngài. Ngài mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Chúa Giêsu là đấng hôm nay có quyền mở và đóng, bởi đó Ngài sẽ là sự yên ủi cho chúng ta. Chúng ta nhớ rằng, mọi việc xảy ra được Chúa cho phép. Chúa có quyền tể trị, Ngài đóng và mở theo như quyền tể trị của Ngài, theo như ý định tốt lành của Ngài. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã xác nhận rằng tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài. Và điều này được ký thuật lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18-20. Tiếp đến, trong bức thư này, chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 3 câu 8. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Đây là câu mà chúng tôi dùng làm phương châm cho chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trên radio. Chúng tôi bắt đầu với câu này vì nó có ý nghĩa nhiều với chúng tôi. Hội thánh Philadelphia là một hội thánh chân thật với lời của Đức Chúa Trời. Và trong thời chúng ta, nó không tiêu biểu cho hội thánh tin lành, hội thánh công giáo hay là một hội thánh nào khác. Nhưng nó tiêu biểu cho tất cả các hội thánh trên thế gian mà nó giữ sự chân thật với lời của Đức Chúa Trời. Bất kể hội thánh đó hiện nay ở đâu và ở dưới danh xưng nào. Thưa các bạn, chúng ta đọc qua thư này và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có 7 lời khen ngợi với hội thánh ở Philadelphia. Lời khen ngợi thứ nhất, Ngài nói, ta biết công việc ngươi. Chúa Giêsu đang tìm xem bông trái, Ngài đang tìm xem công việc qua đời sống của những người tin nhận. Như ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 10 chép rằng, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Các bạn thân mến, có một điều gì sai trong đức tin của các bạn nếu nó không sanh ra việc làm tốt? Thánh Gia-cơ được kể là một người cầu nguyện giống như con lạc đà quỳ gối. Ông nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Trong Gia-cơ, đoạn 2 câu 18. Đức tin thật về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu sanh ra việc làm. Đức tin thể hiện qua việc làm. Lời ngợi khen thứ hai, Chúa nói rằng, này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Đây có thể là cửa của sự vui mừng trong Chúa, hay là cửa của sự nhận biết Kinh Thánh. Riêng tôi tin rằng, nó là cái cửa của sự hiểu biết Kinh Thánh, mà nó có nghĩa rằng, nếu Chúa Giêsu mở, Ngài muốn các bạn đi vào, bởi vì Ngài mở cánh cửa của cơ hội để các bạn làm chứng và giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng, hai điều này đi chung với nhau. Lời ngợi khen thứ ba, Chúa Giêsu nói, vì ngươi có ít năng lực. Đây là nhóm cơ đốc nhân rất khiêm nhường. Họ không nổi bật về số lượng, về cơ sở hay là các chương trình hoạt động. Tôi lấy làm mệt mỏi khi nghe những báo cáo của những nhóm cơ đốc nhân. Chúng ta hãy chú trọng về số lượng, lời báo cáo về những công việc thực hiện được bao nhiêu. Chúng ta báo cáo có bao nhiêu người trở lại đạo. Điều quan trọng mà Chúa để ý là chúng ta có nỗ lực giảng ra lời của Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời có máy vi tính, Ngài ghi nhận, Ngài lưu trữ tất cả mọi điều, Ngài nhận biết mọi việc chúng ta làm. Đến lời ngợi khen thứ tư, Chúa Giêsu khen ngợi hội thánh Philadelphia đã giữ đạo của Ngài, giữ theo lời của Ngài. Trong ngày đó, có người chối bỏ sự hà hơi của Kinh Thánh, nhưng hội thánh Philadelphia tin Kinh Thánh có thẩm quyền. Lời được hà hơi bởi Đức Chúa Trời. Vào thế kỷ 20, có nhóm người theo khuynh hướng thần đạo tự do không tin Kinh Thánh là lời được hà hơi bởi Đức Chúa Trời. Lời ngợi khen thứ năm mà Chúa nói đến hội thánh Philadelphia, đó là hội thánh này không chối danh Ngài. Trong ngày đó, nhóm tín hữu ở Philadelphia giữ đức tin chân thật vào Chúa Giêsu. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã trở thành người qua Chúa Giêsu và Ngài đã chết thay cho tội nhân. Nhưng trong ngày nay, có nhiều người chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, ngay cả một số người đứng trên tòa giảng hay ở trong chủng diện, nhưng có khi họ cũng chối bỏ đi thần tánh của Ngài. Thưa các bạn, hội thánh tại Philadelphia được đặt nhiều tên khác nhau. Một số người gọi đó là hội thánh truyền giáo, một số người gọi đó là hội thánh phục vụ, một số người gọi đó là hội thánh sống. Tất cả những sự kiện này, tất cả những lời gọi này đều đúng. Riêng tôi thích gọi đó là hội thánh phục hưng. Nó là một hội thánh tin vào Kinh Thánh. Điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là, ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Trong ngày đó, có nhiều người không tin Kinh Thánh, có nhiều người nghi ngờ Kinh Thánh. Nhưng Chúa Giêsu ngợi khen hội thánh này bởi vì họ giữ theo lời của Ngài. Đây là hội thánh giảng ra lời của Ngài. Và chúng ta biết rằng hội thánh Philadelphia tồn tại lâu hơn hết trong số 7 hội thánh. Nó được tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ thứ 13. Nó bị tiêu diệt bởi người Thổ Nhĩ Kỳ Seljuk. Họ rất tàn bạo và đến giết tất cả những người trong hội thánh. Hội thánh Philadelphia cũng là hội thánh truyền giáo. Họ đã truyền đạo của Chúa sang tận Ấn Độ. Quý vị và các bạn thân mến, đây là điều mà chúng ta cần có sự lưu ý, là hội thánh của quý vị hiện nay là số đông hay là số ít? Hội thánh của quý vị ngày hôm nay là hội thánh có năng lực hay hội thánh chỉ có hình thức? Hội thánh của quý vị ngày nay có tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không? Hội thánh của quý vị có mạnh mẽ để chia sẻ lời Chúa ra hay không? Chúng ta đã đọc sơ qua một phần ở trong bức thư gửi cho hội thánh Philadelphia. Đây là hội thánh có nhiều tiếng khen tốt. Và một trong những điều mà chúng ta thấy đặc điểm của hội thánh tại đây là có ít năng lực mà giữ đạo của Chúa và chẳng chối danh Ngài. Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ để cho hội thánh mà quý vị đang tham dự biết tham thích lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, gây dựng lời của Chúa, nhờ lời của Chúa mà giúp đỡ quý vị và các bạn được mạnh mẽ đứng vững, được mạnh mẽ lớn lên. Và khi chúng ta đã có năng lực của Chúa ở trong đời sống của mình, chúng ta mới có thể đem lời của Chúa chia sẻ ra cho những người xung quanh, cho những khu vực kế cận. Đó là bày tỏ một năng lực, một sức sống mà Chúa đang ở với những người tin nhận Ngài. Hội thánh Philadelphia có những tiếng rất là tốt. Đó là một hội thánh sống động. Hội thánh sống động là hội thánh sống trên năng lực của lời Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, đây là điều mà tôi hằng mong ước. Tôi đã chia sẻ lời Chúa, cùng học hỏi lời Chúa với quý vị, để tin rằng khi quý vị tiếp nhận lời của Ngài, lời đó sẽ trở nên một năng lực ở trong đời sống của quý vị, và chính nhờ năng lực này mà giúp quý vị mạnh mẽ bước tới ở trong đời sống đức tin. Cầu xin Chúa nâng đỡ cho quý vị tiếp tục học hỏi lời Ngài và nắm vững những gì mình đã học để gây dựng đời sống của chính mình và gây dựng sự phát triển hội thánh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.